Tiên, tác giả Tiêu Đình, diễn đọc Thiên Vũ, chuyển được phát trên website 2vblog.com. Chương 60, trách tội. Thanh Ngư Tập, Hiên Nhật Đường, các đệ tử thân truyền trên đảo khi tụ tập về đây, sau khi được Vương Tuyên giao việc đều đã tản ra, xông vào mưa gió đi tìm cô gái Trung Gia. Ngay cả Vương Tuyên không quản nguy hiểm chạy đi tìm. Hiên Nhật Đường đã hết náo nhiệt, trở về bình lặng. Trừ Trịnh Chiết được Vương Tuyên sai ở lại trấn giữ thì không còn ai khác. Nhưng dần dần nhân số lại càng tăng dần. Đến lúc này đã có 3-40 người quay trở về. Mấy chục người này tuy đều mặc trang phục đệ tử Lăng Tiêu Tông, nhưng đạo hạnh không ai trên Ngư Nguyên Cảnh. Đây không phải là đệ tử thân truyền, mà là những người đã tới Thanh Ngư Đảo tu luyện hơn 5 năm, nhưng vẫn chỉ là luyện khí cảnh, được cử làm sư huynh giám sát các đệ tử mới. Mấy chục người đứng phân thành hai bên, nhưng bên trái mấy chục, bên phải vẹn vẹn chỉ có một người, sắc mặt hết sức khó coi. Trịnh Chiết đứng ở vị trí chủ tọa của Vương Tuyên, nét mặt bất đắc dĩ, đầu đã bắt đầu đau, không kiềm được, đưa tay sờ sờ gáy. Nghe đám sư đệ sư muội bên dưới bàn luận xôn xao, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Mọi ánh mắt mang theo vẻ kỳ dị đều nhìn chằm chằm vào người bị cô lập bên kia. Tô Hà đứng ở đó, mặt đỏ bừng, cúi đầu cắn răng, tự mắng bản thân vô số lần, vô cùng hối hận khi nhận nhiệm vụ giám sát này. Một lúc sau, Trịnh Chiết thở dài. Tô sư đệ, tất cả các đệ tử mới ở Bạch Ngư Vịnh đều đã điểm danh, trừ người bị lạc ở hải bối gành kia, chính là vị Trung Thanh Trúc, Trung sư muội do ngươi giám sát. Còn có một vị sư đệ bị mất tích, vừa vặn cũng là một trong 10 người do ngươi quản lý. Không biết là ai trong đám người cười trộm một tiếng, nhưng lập tức ngậm miệng lại ngay. Dù sao đây không phải là chuyện giỡn chơi. Chỉ Tô Hà đứng đó uể oải phiền muộn, làm người ta vừa thấy thương tình lại vừa thấy có vài phần buồn cười. Hơn 400 đệ tử mới, hầu như toàn bộ đều bình yên vô sự. Chỉ có 2 người mất tích, mà lại đều là người do Tô Hà hắn giám sát. Thật đúng là chuyện không may cứ kéo đến nhà a. Hồi nãy Vương Tuyên sư huynh vì Trung Thanh Trúc mất tích đã nổi trận lôi đình, mắng cho các đám sư huynh thân truyền Ngư Nguyên Cảnh không ngẩng đầu được, làm cho ai cũng phải sợ hãi. Từ hiện giờ hắn không có ở đây, nhưng nếu tí nữa Vương sư huynh về tới, một khi biết lại có thêm một người mất tích, ai lửa giận đó ai tưởng tượng ra cũng kinh sợ. Và 2 người này đều do Tô Hà quản lý, Vương Tuyên sư huynh sẽ làm gì với Tô Hà đáng thương đây? Nghĩ đến đó, không ít người dựng thẳng lông tơ, nhìn Tô Hà sắc mặt đang tái nhợt như sắp chết. Trịnh Chiết nhìn Tô Hà im lặng, nghĩ thầm, người thật quá xui xẻo. Tình huống thế này, Vương Tuyên sư huynh chắc chắn sẽ nổi giận, ngươi gặp phải khổ sở rồi. Những đệ tử đạo hạnh thấp kém này thậm chí còn chưa được Lăng Tiêu Tông chính thức thu nhận cho vào Kim Hồng Tiên Sơn này, không khác gì đệ tử ngoại môn. Trịnh Chiết trở thành đệ tử thân truyền đã nhiều năm, đối với những chuyện lớn nhỏ trong tông môn có biết một hai. Vương Tuyên sư huynh lần này giận tím mặt, dù nói là cho an nguy của sư muội, nhưng đằng sau lại có nguyên nhân khác. Lăng Tiêu Tông từ xưa đến nay, các đời trưởng giáo chân nhân đều không phải là đích tôn hay nhất mạch, các vị trưởng giáo đều là đệ tử anh tài kiệt xuất nhất mỗi thế hệ trở thành. Không nhất định là đạo hạnh cao nhất, nhưng nhất định là bất kỳ đạo hạnh, đức hạnh, phẩm tính, năng lực, cái nào cũng được các đệ tử công nhận tôn sùng. Thân truyền đệ tử của trường giáo chân nhân luôn có người xuất sắc, nên đương nhiên có người được đề cử. Dù có trở thành trường giáo tương lai hay không thì cũng có chỗ tốt. Nhưng nói tóm lại, vị trí này vẫn do các đệ tử trẻ xuất sắc nhất trong môn các thế hệ tranh đoạt tiếp nhận. Cái quy củ này khác với môn quy của nhiều môn phái tu chân khác trong Hồng Mông giới, nghe nói chính là do tổ sư sáng lập tông môn Cam Cảnh Thành lập ra. Tại sao Cam tổ sư ra năm đó lại định ra môn quy như vậy? Hôm nay đương nhiên không thể nào biết được, nhưng Lăng Tiêu Tông đã truyền thừa vạn năm, không thay đổi môn quy này chắc chắn phải có lý do. Có lẽ để ngăn cản thế lực khác của các trưởng lão trong môn phát tác, để đệ tử nhà mình trèo đến đỉnh. Huống chi nếu thực Nói về đích tôn dòng chính thì Cam Gia mới thật sự là huyết mạch đệ nhất, không ai dám cãi. Nhưng từ thời Cam Cảnh Thành tử sư, Cam Gia tuy vẫn luôn ở trong Lăng Tiêu Tông, nhưng chưa có người thứ hai chiếm được chức vị trưởng giáo. Nên nếu sửa lại quy củ, phải giải thích thế nào với Cam Gia? Nhưng mấy chuyện này còn xa vời. Chuyện cần kiếp trước mắt là Vương Tuyên sư huynh, vì hôm nay chính là ngày Lăng Tiêu Tông lựa chọn một trong những người ưu tú nhất để sau này tiếp nhận vị trí trưởng giáo. Hiện nay trong tông môn, thanh danh lớn nhất là Lăng Tiêu Tam Kiếm. Ai cũng cho rằng đại đệ tử của trưởng giáo chân nhân Đỗ Thiết Kiếm xếp thứ nhất, đệ tử của Vân Nghê Sư Thúc Cam Văn Tinh, người đẹp đạo cao, nhân khí không kém bao nhiêu, xếp thứ hai. Vương Tuyên sư huynh xưa nay tính tình cương nghị trầm hùng, rất có danh vọng trong tông môn, được nhiều vị trưởng lão coi trọng. Nhưng so với hai người trước thì thanh thế yếu hơn một ít. Đương kim trưởng giáo Hoài Viễn chân nhân đang thời hưng thịnh, danh chấn thiên hạ, được công nhận là một trong các cự phách của Hồng Mông tu chân giới. Lăng Tiêu Tông trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện đổi trưởng môn. Nhưng trong tông môn, dù không ai nói rõ việc này, nhưng ai cũng biết vạn năm qua các thế lực trong môn vô số, tình hình rất là rắc rối phức tạp. Những người được xem là kẻ có khả năng kế tục tiếp theo phải lo cho bản thân, ngoài sáng trong tối tranh đấu với nhau, chỉ có điều vẫn nằm trong quy củ, không để quá lộ liễu khó coi. Trên thực tế, trừ Lăng Tiêu Tam Kiếm, trong tông môn vẫn có những người khác khao khát chức vị trưởng môn. Người cầm đầu chính là Tôn Thị Thế Gia đại gia chủ Tôn Hồng. Người này tuy tuổi tác lớn hơn Tam Kiếm một ít, nhưng đạo hạnh, gia thế, năng lực đều là kiệt xuất, đạt được sự ủng hộ trong tông không nhỏ. Ngoài Tôn Hồng còn có mấy người nữa tương tự, nên tuy Lăng Tiêu Tông nhìn rõ êm sóng lặng, nhưng ẩn giấu rất nhiều tranh đấu bên trong, tình hình đã có chút khẩn trương. Vương Tuyên lần này đến Thanh Ngư Đảo đảm nhận việc trông coi đệ tử mới, có thể nói là được trao cho một cơ hội rất tốt, cho phép hắn phô bày năng lực làm việc. Một khi các trưởng lão cao cao tại thượng nhìn vừa mắt, thì đồng nghĩa có thêm lợi thế tranh chức vị trưởng giáo trong tương lai. Vì vậy Vương Tuyên mới lo lắng như vậy. Không ngờ Tô Hà lại rất ngay vào điểm mấu chốt đó của Vương Tuyên sư huynh, thật là quá mức xui xẻo. Trịnh Chiết viết những chuyện tranh đấu đó từ năm đó cùng Vương Tuyên sư huynh tu hành thành Ngưng Nguyên cảnh, được đưa vào Kim Hồng Sơn, đã được coi là chiến tướng tâm phúc của Vương Tuyên, làm việc gì cũng đều vì lợi ích của Vương Tuyên, nên tuy thấy Tô Hà đáng thương cũng không mấy quan tâm. Trịnh Chiết ho khan một tiếng, sắc mặt nghiêm lại, lãnh đạm nói: Tôn sư đệ, hai sư đệ do ngươi giám sát, Trung Thanh Trúc và Thập Thạch đều bị lạc, tới bây giờ vẫn chưa tìm thấy, ngươi có gì nói hay không? Tô Hà muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất, không kiềm được ngẩng đầu nói: Trịnh sư huynh, tiểu đệ đúng là có lỗi, không chăm sóc tốt cho hai vị sư đệ sư muội này. Nhưng quy củ trong môn ai cũng biết rõ, trên Thanh Ngư Đảo tu luyện ngày thường đều phải dựa vào mình. Ta thân là giám sát, tối đa chỉ điểm một chút về việc tu luyện, giải thích những điều họ không hiểu mà thôi. Tất cả sư huynh sư tỷ giám sát ở đây, không phải ai cũng như vậy hay sao? Những đệ tử ngoại môn đứng bên im lặng, ánh mắt đầy vẻ đồng tình. Trịnh Chiết cười khổ trong lòng, quả thực có đạo lý này, nhưng bây giờ đâu phải lúc phân rõ phải trái. Hắn biết tính tình Vương Tuyên, chuyện quan trọng trước mắt là phải giải quyết chuyện này sao cho tốt, áp nó xuống mức thấp nhất, chứ không phải ở đây giải quyết nỗi lòng người quất tranh luận xem ai đúng ai sai. Nên Trịnh Chiết trừng mắt, lạnh giọng nói: Im ngay! Vì sao các sư đệ sư muội do người khác giám sát không ai bị làm sao, mà chỉ có hai người do người giám sát là bị? Rõ ràng là do người làm việc không chú đáo, nhưng hiện giờ cứu người quan trọng hơn. Ta không muốn cùng ngươi nhiều lời, ngươi quay về động phủ tự giam 7 ngày, không cho phép ra cửa, cố gắng mà suy nghĩ, sau đó ta sẽ tới tìm ngươi, cho ngươi biết Vương Tuyên sư huynh trừng trị ngươi thế nào. Tô Hà ngẩn phát đầu, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Trịnh Chiết thì không dám phản kháng. Hắn cắn răng nhịn xuống, rời khỏi Hiên Nhật Đường. Những điện tử luyện ký cảnh còn lại thấy vậy đều thấy thương cảm, im lặng trầm mặc. Trịnh Chiết nhìn thoáng qua mọi người, cũng lời so đo răn dạy họ, chỉ hỏi: Tám đệ tử mới còn lại do Tô Hà giám sát gọi hết tới đây chưa? Một người trả lời: Đã gọi tới, hiện đang chờ ngoài cửa. Trịnh Chiết gật đầu, bảo họ vào đi, để tranh thủ hỏi thăm một chút, không chừng họ biết cái gì đó. Một lúc sau, 8 thiếu niên nam nữ đi vào Hiên Nhật Đường, trong đó có Tôn Hữu, Trung Thanh Lộ, Hạ Tiểu Mai, Tưởng Hồng Quang. Có mấy người lộ rõ vẻ mệt mỏi, rõ ràng là bị gọi chạy gấp tới đây. Trịnh Chiết đảo mắt một vòng, đang định mở miệng hỏi thăm, đột nhiên nghe thấy tiếng mưa gió bên ngoài Hiên Nhật Đường đột nhiên to hẳn. Một bóng người vọt vào, ào ào, vững vàng hạ xuống đất. Chính là Vương Tuyên đã trở về. Vương Tuyên không nói một lời, bước vào trong Hiên Nhật Đường, mặt không chút biểu tình, khắp người ướt nước. Trịnh Chiết đón Vương Tuyên vào vị trí chủ tọa ngồi xuống. Đồng tử hơi rụt lại. Vương Tuyên sư huynh ngày thường rất coi trọng vẻ bề ngoài, mưa gió bình thường không bao giờ dính vào người, lần này lại ướt sũng thế này, có thể thấy mưa gió bên ngoài mãnh liệt tới cỡ nào. Vương Tuyên đảo mắt qua đám đệ tử luyện khí cảnh, khẽ cau mày. Tình huống hiện giờ thế nào? Trịnh Chiết khẽ thở dài trong lòng, ghé vào tai hắn kể lại vắn tắt. Sắc mặt Vương Tuyên càng ngày càng khó coi, vung tay rắc một tiếng, tay ghế to bằng cánh tay trẻ con gãy đôi. Hắn đứng phắt dậy giận dữ.
Cái gì? Mất thêm một người?
Giọng nói vốn không to lắm, nhưng tất cả đệ tử luyện khí cảnh trong Hiên Nhật Đường đều giống như nghe thấy tiếng hổ gầm sát bên tai, làm hai lỗ tai chấn động mãnh liệt, lao nhau lùi lại phía sau mấy bước, nhìn nhau hoảng sợ, càng thêm kinh sợ Vương sư huynh. Trịnh Chiết là người duy nhất không biểu lộ chút khác thường nào, nhưng trong lòng cười khổ, thêm vài phần cẩn thận. Vương Tuyên sư huynh lại nổi giận rồi, nên lập tức chỉ vào 8 đệ tử mới, thì thầm mấy câu với Vương Tuyên. Vương Tuyên lạnh lùng hừ một tiếng, hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi trở xuống, rõ ràng là đang cố nén lửa giận. Trịnh Chiết quay xuống nói: các ngươi ngày thường ai thân quen với Trung Thanh Trúc và Thẩm Thạch, mau bước ra một chút. Bọn hắn ngày thường có hay tới chỗ nào vắng vẻ không? Để ta cho người nhanh đi tìm. 8 người im lặng một lúc, Tôn Hữu bước ra, bẩm báo Vương sư huynh: Trịnh sư huynh, ta với Thẩm Thạch xem như có chút quen thuộc. Vương Tuyên thấy Tôn Hữu thì nhướng mày, hình như nhớ ra cái gì đó, hơi nghĩ nghĩ, trong đầu dần hiện ra hình ảnh một thiếu niên, cau mày hỏi: chẳng lẽ là người kia?